Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong chương trình hôm nay Chủ nhật 31 tháng 12 sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng sẽ giải đáp thắc mắc về đề tài Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách với đề tài Sinh hoạt phụng tự và mục vụ tại Đền Thánh Đức Mẹ Đen Częstochowa ở Ba Lan. Sau đây kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco và Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã điện đàm với nhau hôm 29 tháng 12 vừa qua về vấn đề quy chế thành Jerusalem. Bà Paloma Garcia Ovejero, Phó Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, xác nhận tin trên đây và cho biết Tổng thống Erdogan đã điện thoại cho Đức Thánh Cha. Báo Hurriyet của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Tổng thống Erdogan và Đức Giáo hoàng Francisco bày tỏ hài lòng vì nghị quyết hôm 21 tháng 12 vừa qua của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc kêu gọi Hoa Kỳ hồi lại việc nhìn nhận thành Jerusalem là thủ đô của Israel. Nghị quyết được thông qua với 128 phiếu thuận, 9 phiếu chống và 35 phiếu trắng. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố hôm 6 tháng 12 quyết định chính thức nhìn nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và ra lệnh cho Bộ Ngoại giao bắt đầu chuẩn bị để di chuyển Đại sứ quán Mỹ từ thành Tel Aviv về Jerusalem. Vài giờ trước khi Tổng thống Trump tuyên bố chính thức, Đức Thánh Cha Francisco đã công khai kêu gọi tôn trọng quy chế hiện nay của thành Jerusalem và Ngài cầu nguyện để sự khôn ngoan và thận trọng được trổi vượt, để tránh tạo thêm những yếu tố căng thẳng trong một thế giới đã bị dao động và phải chịu nhiều cuộc xung đột tàn bạo.
Cairo, một thánh đường chính thống cóp ở ngoại ô phía nam thủ đô Cairo của Ai Cập đã bị tấn công sáng ngày 29 tháng 12 vừa qua, làm cho 10 người thiệt mạng và ít nhất 20 người bị thương. Tin của cảnh sát cho biết hai tên khủng bố đã nổ súng từ bên ngoài thánh đường Helwan, bắn vào các nhân viên canh gác và toan đột nhập nhà thờ. Lúc đó có 350 tín hữu đang cầu nguyện, nhưng một tên đã bị cảnh sát bắn hạ và tên còn lại tẩu thoát. Trong số những người bị thiệt mạng có hai nhân viên cảnh sát. Trên trang mạng nhật báo Al Aram, thân chính phủ có đăng hình kẻ tấn công bị bắn hạ, một người có râu, mang một áo vest với các đạn dược đang nằm trên mặt đất. Các nhân chứng cho biết cảnh sát đã tháo gỡ thắt lưng có chất nổ của tên khủng bố bị bắn chết. Các tín hữu Kitô Ai Cập bị những thành phần Hồi giáo cực đoan tấn công trong nhiều vụ khủng bố diễn ra năm nay. Lực lượng nhà nước Hồi giáo IS tự nhận là tác giả phần lớn các vụ khủng bố. Các tín hữu Kitô tại Ai Cập đa số thuộc chính thống Cốp, chiếm 10% trên tổng số 100 triệu dân cư tại nước này.
Từ vài tháng nay, Đức Thượng Phụ Tawatros II, giáo chủ chính thống Cốp, đã bày tỏ lo âu về những đe dọa tấn công khủng bố do các nhóm Hồi giáo cực đoan gây ra. Ngài nói, chúng ta tiến đến gần thời điểm khó khăn, biến cố này theo sau biến cố khác. Trong những ngày qua, chính phủ Ai Cập cho biết sẽ động viên 250.000 nhân viên cảnh sát và quân đội để giữ gìn an ninh tại các nơi thờ phượng trong dịp đầu năm dương lịch và lễ Giáng sinh của chính thống vào ngày 7 tháng Giêng tới đây. Bình luận về vụ khủng bố tại nhà thờ Helwan, Cha Rafik Reis, phát ngôn viên của Giáo hội Công giáo Ai Cập, nói với hãng tin Asia News rằng những kẻ khủng bố nhắm mục tiêu phá hoại sự ổn định của Ai Cập. Cha Rafik hy vọng có một phản ứng rõ rệt và cương quyết chống lại tai ương khủng bố và bày tỏ sự liên đới gần gũi và cầu nguyện của các tín hữu công giáo với cộng đoàn chính thống Cốp. Cha nói, chúng tôi hy vọng các tổ chức chính quyền và dân sự đoàn kết để loại trừ một lần cho tất cả nạn khủng bố và xin Chúa cứu vớt đất nước Ai Cập.
Bon, thứ Bảy hôm nay, lễ Thánh Gia 31 tháng 12, các giáo phận và giáo sứ công giáo tại Đức bắt đầu cử hành năm gia đình với chủ đề Với nhau mãi mãi trong hành trình hôn nhân bí tích. một tập tài liệu với cùng tựa đề nói trên được công bố đáp lại yêu cầu của Đức Thánh Cha Francisco trong tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương. Làm sao để cộng đoàn Kitô can dự nhiều hơn vào việc đồng hành với các cặp chuẩn bị kết hôn? Tập sách nhỏ này gồm 4 phần trình bày một số suy tư, khích lệ và gợi ý với một số kinh nghiệm. Mục đích giúp những người chuẩn bị bước vào đời sống lứa đôi hiểu biết thế nào là hôn nhân Kitô giáo, đồng thời giúp cầu nguyện và cử hành hôn lễ. Trong phần nhập đề, Đức Tổng giám mục Heiner Koch, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Berlin kiêm Chủ tịch Ủy ban giám mục Đức về gia đình viết: Những cuộc tranh luận sôi nổi trong năm 2017 này về vấn đề cho các cặp đồng phái kết hôn dân sự ở Đức chứng tỏ quan niệm của Công giáo về bí tích hôn nhân không được nhiều người hiểu. Vì thế, tài liệu này được xuất bản để từ các giáo xứ, các tín hữu có thể đề cập đến một đề tài mà người ta không thể coi là hiển nhiên. Đức Tổng giám mục Koch cũng nhận định rằng, một trong những khó khăn là duy trì mối liên hệ chặt chẽ giữa giáo huấn của giáo hội và đường lối thực hành. Từ lâu đã có những đề nghị về việc chuẩn bị hôn nhân tại các giáo phận, trong đó những hình thức và nội dung phải đáp ứng những thách đố của một xã hội đang thay đổi, quan tâm gặp gỡ con người trong các tình trạng khác nhau trong đời sống của họ.
Tây An, hôm 28 tháng 12 vừa qua, hãng tin Công giáo Á Châu Asian News cho biết nhà thờ Công giáo duy nhất tại làng Chỉ Phong, gần thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, đã bị nhà nước Trung Quốc phá sập. Thánh đường này đã được xây cất cách đây gần 20 năm với tất cả các giấy phép cần thiết của ban tôn giáo. Đây là nơi thờ phượng duy nhất của các tín hữu Công giáo địa phương. Nhà thờ ở gần xa lộ Bắc Kinh – Côn Minh và gần ngõ ra Chỉ Phòng của xa lộ Tây An – Hán Trung. Theo một linh mục Trung Quốc được hãng Asia News đăng tải lá thư, nguyên do nhà nước phá hủy nhà thờ, dường như vì lý do kinh tế, khu vực này hiện nay giá rất đắt đỏ vì sự phát triển trong vùng này. Tin trên đây được phổ biến trên các mạng xã hội, có kèm theo hình chụp thánh đường bị phá sập. Chính quyền không hỏi ý cộng đoàn địa phương và chỉ công bố thông cáo ngày 20 tháng 12, rồi ngay buổi chiều ngày 27 tháng 12 vừa qua, họ cho xe đến ủi sập nhà thờ. Thánh giá bị đập phá, các ảnh đàng thánh giá, nhà tạm và các đồ phụng vụ khác biến mất. Áo lễ và ghế ngồi cầu nguyện cũng bị đưa lên xe vận tải chở đi. Trong lúc phá nhà thờ, các tín hữu không được phép đến gần. Các tín hữu đã biểu tình trước trụ sở chính quyền địa phương để phản đối hành động bất hợp pháp, phá hủy nơi thờ phượng của dân chúng.
Roma, Caritas giáo phận Roma phê bình chính quyền thành phố này không có kế hoạch nào giúp đỡ những người vô gia cư trong mùa đông hiện nay. Bà Roberta Molina, đặc trách về vấn đề những người vô gia cư thuộc Caritas Roma, đã bày tỏ lập trường trên đây với báo Công giáo Tương lai, số ra ngày 28 tháng 12 vừa qua và nói rằng, có những người vô gia cư chết trên đường phố Roma. Lẽ ra chúng ta cần chuẩn bị để giúp đỡ họ. Cho đến nay, chính quyền chỉ tạo thêm 40 chỗ trong số 230 chỗ ngủ cần thiết cho những người không nhà cửa trong mùa đông này ở Roma. Hai người vô gia cư đã chết cóng trong tháng 12 này ở gần nhà ga Roma. Cả ban giúp người vô gia cư thuộc cộng đồng Thánh Egidio cũng trách cứ chính quyền thành Roma và nói rằng, thật là điều không tưởng tượng được, Roma không tổ chức được các chỗ ngủ cho người vô gia cư. Trong khi ở thành phố Trento ở miền Bắc Italia, chính quyền đã tạo thêm 232 chỗ ngủ trong mùa đông này cho những người không có nhà cửa. Caritas, cộng đồng Thánh Egidio và sở từ thiện của Đức Thánh Cha tìm cách lấp đầy những thiếu sót của chính quyền. Theo cộng đồng này, ở Roma có khoảng 3.000 người vô gia cư.
Manila, tổ chức Caritas Philippines và Văn phòng Toàn quốc về hoạt động xã hội thuộc Hội đồng Giám mục nước này đang cổ võ lạc quyên để trợ giúp các nạn nhân cuồng phong Vinta và Urduja ở đảo Mindanao và quần đảo Visayas. Thiên tai trước lễ Giáng sinh đã làm cho 164 người thiệt mạng và 176 người mất tích, gần 119.000 gia đình phải di tản. Đức Hồng Y Luis Antonio Tacle, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Manila, và cũng là chủ tịch Caritas quốc tế, kêu gọi các tín hữu Công giáo Quảng Đại giúp đỡ các nạn nhân. Ngài nói, chúng tôi thuộc Caritas sẵn sàng đón nhận sự đóng góp của anh chị em để chuyển đến các nhà thờ và giáo phận ở Visayas và Mindanao. Giáng sinh có nghĩa là giúp đỡ lẫn nhau như Chúa Giêsu đã làm. Trong số các nạn nhân có nhiều người tị nạn từ thành phố Marawi trên đảo Mindanao. Hồi tháng 5 năm nay, thành phố này đã bị phiến quân Hồi giáo chiếm đóng và bị quân đội chính phủ vây hãm để đánh đuổi phiến quân. Các gia đình tại đó đã phải rời bỏ gia cư để sống trong các trại tị nạn. Văn phòng xã hội của các giám mục và Caritas Philippines đã kêu gọi dân chúng đóng góp 5 triệu 800.000 pesos, tương đương với 97.000 euro, để cứu trợ cấp thời, cung cấp lương thực, các vật dụng vệ sinh, chăn mền cho các nạn nhân. Đối tượng là 3.000 gia đình ở các tỉnh miền Nam Mindanao.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây kính mời quý vị cùng tứ quyết cầu nguyện cho các gia đình.
Hôm nay là ngày lễ Thánh Gia Thất, chúng con cầu nguyện cách đặc biệt cho các gia đình. Ngày nay, đời sống gia đình gặp phải biết bao thử thách. Những nền tảng, những kinh nghiệm căn bản nhất của một gia đình dường như đang bị nhổ rễ. Nguyện xin gia đình Thánh Gia đồng hành với từng gia đình chúng con. Ngày Đức Mẹ và Thánh Giuse dâng Chúa Hải Nhi trong đền thờ thật đẹp biết bao. Các ngài dâng Hải Nhi Giê-xu bởi vì mọi con trai đầu lòng đều được hiến dâng cho Thiên Chúa, bởi vì các ngài sống theo luật Chúa, bởi vì các ngài sống theo truyền thống tốt đẹp của dân Chúa. Người cha, người mẹ ẵm con lên nhà thờ để phó thác cuộc đời người con bé nhỏ cho Thiên Chúa toàn năng và yêu thương. Điều ấy thật là đẹp biết dường nào. Thế mà ngày nay, nhiều bậc cha mẹ miễn cưỡng đưa con đến nhà thờ. Nhiều bậc cha mẹ không còn cảm thấy giá trị và sức mạnh của đức tin nữa. Nhiều bậc cha mẹ không muốn cho con lãnh nhận đức tin khi các em còn thơ bé. Có người nói rằng, để lớn lên, đứa trẻ sẽ tự chọn lựa đức tin cho mình. Có lẽ nói đúng hơn, bậc cha mẹ ấy chưa kinh nghiệm được đức tin quý giá đến mức độ nào trong cuộc đời. Bởi lẽ, một khi người ta chạm được giá trị vô ngần của đức tin, người ta không chỉ mong muốn chia sẻ đức tin ấy, mà còn sẵn sàng sống giá trị đức tin và đức ái như là giá trị lớn nhất cuộc đời. Và đối với cha mẹ tốt, thì các ngài chẳng tiếc gì khi trao tặng cho con cái, đặc biệt là những gì quý giá nhất. Ngày dâng Hải Nhi Giê-xu trong đền thờ còn có nét đẹp khác. Đó là có đủ cả cha cả mẹ cùng với đứa con bé bỏng. Điều này dường như là hiển nhiên, nhưng ngày nay trở nên chẳng hiển nhiên chút nào. Vì rất nhiều lý do mà em bé ngay khi chào đời đã không có quyền có đủ cả cha lẫn mẹ, đã không có đủ mái ấm gia đình. Và nhiều khi, người mẹ hoặc người cha ẵm em bé lên nhà thờ mà trong lòng không khỏi vấn vương, lắng lo bao điều. Nhiều khi còn chịu cảnh nhạo cười này nọ, nhiều khi còn chịu những khó khăn áp lực này kia. Từ những hoàn cảnh éo le ấy, nhìn lại cảnh Đức Mẹ và Thánh Giuse ẵm Hải Nhi mà thấy thèm trong lòng, thấy thèm có được niềm vui hồn nhiên đơn sơ trong sáng mà ấm áp ấy, niềm vui của một gia đình ẵm con của mình đi gặp gỡ Thiên Chúa. Ngày ấy còn có một niềm vui khác nữa, đó là cuộc gặp gỡ với cụ ông Simeon và cụ bà Anna. Các cụ đều là bậc ngôn sứ, ngày đêm ngóng trông niềm hy vọng Thiên Chúa hứa ban cho dân. Cuộc gặp gỡ ấy còn có một chiều kích rất nhân bản. Đó là cuộc gặp gỡ giữa các thế hệ của các cụ, thế hệ của bậc cha mẹ và thế hệ của Hải Nhi mới sinh. Ba thế hệ ấy gặp nhau trong đền thờ, trong nhà Chúa, trong niềm hy vọng lớn lao Thiên Chúa hứa, trong đức tin, trong truyền thống tốt đẹp. Và đây là cuộc gặp gỡ trực tiếp, mặt giáp mặt, lời đáp lời. Những cuộc gặp gỡ giản dị và tuyệt vời như thế ngày càng vắng bóng trong đời sống hiện đại. Chúng con xin chuyển sang một khung cảnh khác. Đó là lúc Đức Mẹ đi tìm Chúa Giê-xu và gặp gỡ người trong đền thờ. Cảnh một người mẹ đi tìm con thật đẹp biết bao. Tuy có những đau đớn và hiểu lầm ít nhiều, nhưng nét đẹp của kinh nghiệm ấy vẫn rạng ngời. Người mẹ không thể vắng mặt con lâu được. Mẹ sớm nhận thấy có điều gì đó thiếu vắng. Mẹ sớm nhận thấy đứa con không ở cùng mình. Và từ chỗ cảm nhận, mẹ biết rằng mình đã bị lạc mất con, thế là mẹ lên đường tìm kiếm. Tại khoảnh khắc ấy, có một điều rất tuyệt vời, đó là sự hòa điệu nhịp nhàng của hai tâm hồn, của tâm hồn người mẹ và tâm hồn người con. Trong cuộc đời rao giảng, có vị luật sĩ hỏi Chúa về điều răn quan trọng nhất. Chúa đã trả lời rằng đó là mến Chúa và yêu người, chỉ có hai điều ấy mà thôi. Đó là tâm hồn của Chúa Con, của trẻ Giê-xu, chỉ có hai điều quan trọng là mến Chúa và yêu người. Với mẹ Maria, mẹ cũng thế. Khi nhận thấy lạc mất con, mẹ đã tìm con chỉ ở hai nơi mà thôi. Thứ nhất là giữa đám bà con làng xóm, đó là tình người, là lòng yêu người. Sau đó mẹ chưa thấy con, mẹ chuyển sang nơi thứ hai, đó là đền thờ, là nơi thờ phượng gặp gỡ mến yêu Thiên Chúa. Và như thế, từ sự hòa điệu của hai tâm hồn ấy, hai con người ấy, mẹ và con đã gặp nhau. Ngày nay, khi người mẹ và người con lạc mất nhau, khi bậc cha mẹ và con cái lạc mất nhau, thật chẳng biết đường nào mà tìm, bởi lẽ người ta đã đánh mất mối dây tình Chúa tình người trong cõi lòng mình. Khi đánh mất sự hòa điệu của tâm hồn, thì cho dù họ đứng cạnh nhau mà vẫn chẳng cảm thấy nhau, chẳng gặp nhau. Mỗi người mỗi sở thích ích kỷ thì làm sao có thể gặp nhau? Mỗi người mỗi cái điện thoại thông minh và dán mắt vào đó thì dù có ngồi cạnh nhau nhưng dường như cách xa nhau cả lục địa. Mỗi người đều muốn đi tìm con đường công danh sự nghiệp của riêng mình thì chẳng thể gặp nhau. Mến Chúa và yêu người giờ đây trở nên lạc lõng nơi nhiều gia đình. Cuộc đối thoại giữa Đức Mẹ và Chúa Giê-xu trong đền thờ cũng rất đặc biệt. Mẹ nói, con ơi, sao con lại đối xử với cha mẹ như thế? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con. Đó là tâm tình lo lắng yêu thương của bậc làm cha làm mẹ. Nhưng lòng yêu thương ấy vẫn cần được đặt trong lòng yêu thương vô bờ của Thiên Chúa là cha. Người làm con vừa có bổn phận với cha mẹ mình, vừa có bổn phận đối với cha trên trời. Như thế, trong mọi hoàn cảnh, trong mọi tình huống của cuộc đời, gia đình thánh gia luôn có sự hòa quyện tuyệt vời giữa tình Chúa và tình người. Tình yêu ấy, tình thương ấy làm tỏa sáng gia đình bé nhỏ. Ước mong tình Chúa tình người luôn chan hòa trong các gia đình chúng con. Amen.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh và Linh Mục Nguyễn Tất Thắng xin giải đáp thắc mắc về đề tài Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa.
Phần giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng nói về đề tài Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Thưa cha, đâu là nền tảng của việc tôn kính Đức Mẹ trong giáo hội ?
Nhờ hồng ân Thiên Chúa, Đức Maria được tôn vinh sau Chúa Con, vượt trên tất cả thiên thần và loài người, vì Ngài là Mẹ Đức Thánh của Thiên Chúa và đã tham dự vào các mầu nhiệm của Chúa Kitô. Do đó, Ngài đáng được giáo hội tôn vinh và đặc biệt sùng kính. Thật vậy, từ những thời rất xa xưa, Đức Nữ Trinh đã được tôn kính dưới tước hiệu Mẹ Thiên Chúa, và các tín hữu đã khẩn cầu, cùng ẩn náu dưới sự che chở của người trong mọi cơn gian nan khốn khó. Nhất là từ cộng đồng Ê-phê-sô, dân Thiên Chúa đã gia tăng lòng sùng kính Đức Mẹ cách lạ lùng. Họ sùng kính, mến yêu, cầu khẩn và noi gương đúng như lời Ngài đã tiên báo. Muôn đời sẽ khen tôi có phúc vì Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc trọng đại.
Việc tôn kính Đức Mẹ khác biệt với việc thờ phượng Thiên Chúa có đúng thế không thưa cha?
Sự tôn kính Đức Mẹ đặc biệt vẫn có trong giáo hội, nhưng tự bản chất vẫn khác biệt với sự thờ phượng dâng lên ngôi lời nhập thể và lên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Hơn nữa, việc tôn kính Đức Maria khuyến khích thêm việc thờ phượng Thiên Chúa ba ngôi. Giáo hội đã chấp nhận nhiều hình thức tôn sùng Mẹ Thiên Chúa trong giới hạn của giáo lý lành mạnh và chính thống. Tùy theo hoàn cảnh, thời gian và nơi chốn, hợp với tính khí cũng như tinh thần của tín hữu. Những hình thức ấy qua việc tôn kính mẹ cũng làm cho tín hữu nhận biết đúng đắn, yêu mến, làm vinh danh và tuân giữ giới răn Chúa Con, vì Ngài mà muôn vật được tạo thành. Và nơi Người, Chúa Cha hằng hữu, muốn có đầy đủ mọi sự.
Thưa Cha, giáo hội dành nhiều tước hiệu cho Đức Mẹ như Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Đấng Cứu Chuộc, Đấng Trạng Sư, Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ Giáo Hội, vân vân. Thế thì những tước hiệu này mang ý nghĩa gì ạ?
Tước hiệu được dùng như một danh xưng, nói lên ưu phẩm, danh dự, tính cách siêu việt hay nét cá biệt gắn liền với một nhân vật do địa vị, nhiệm vụ hay đặc ân mà có. Có nhiều tước hiệu dành cho Đức Mẹ. Đức Trinh Nữ Maria là tước hiệu được dùng nhiều nhất trong các văn kiện chính thức của giáo hội về giáo lý, phụng vụ và luật pháp. Có những tước hiệu gắn liền với thánh danh Đức Mẹ. Có những tước hiệu gắn liền đến nhiệm vụ của Đức Mẹ. Những tước hiệu quan trọng của Đức Mẹ như Mẹ Diễm Phúc, Nữ Tử Sion, Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Giáo Hội, Đấng Trung Gian, Đấng Trạng Sư, Đấng Phù Hộ Các Tín Hữu.
Xin Cha giải thích về tước hiệu Mẹ Thiên Chúa được không ạ?
Hiến chế về giáo hội số 52 đã giải thích về tước hiệu Mẹ Thiên Chúa như sau. Thiên Chúa là Đấng vô cùng nhân hậu và khôn ngoan, đã muốn hoàn tất việc cứu chuộc thế giới, nên khi đến thời viên mãn, Ngài đã sai con mình đến, sinh bởi người nữ, để chúng ta được nhận làm nghĩa tử. Vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria. Mầu nhiệm cứu rỗi thần linh này được mặc khải cho chúng ta và vẫn tiếp tục trong giáo hội. Giáo hội mà Chúa đã lập làm thân thể Người. Trong giáo hội ấy, liên kết với Chúa Kitô thủ lãnh và hiệp thông với toàn thể các thánh người, các tín hữu cũng phải kính nhớ trước hết Đức Maria vinh hiển, trọn đời đồng trinh, Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
Làm sao giải thích được sự kiện Đức Maria trở nên Mẹ Thiên Chúa, thưa Cha?
Tước hiệu này liên quan đến mầu nhiệm ngôi lời nhập thể. Đức Maria kêu mang và sinh hạ Đấng là Thiên Chúa từ trước muôn đời, trong nhân tính của Chúa Giêsu. Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa vì từ xác thể của mình, Mẹ đã cho ngôi lời một bản tính nhân loại, giống như bản tính của Mẹ. Như trong hành vi sinh sản bình thường của nhân loại, trung điểm là của hành vi sinh sản của cha mẹ không phải là bản tính nhân loại được sinh ra, nhưng là ngôi vị trong bản tính ấy. Hành vi là mẹ của Đức Maria đạt đến ngôi vị của ngôi lời, đấng do chính sự kiện này mà trở thành con thật của mẹ. Cho nên Đức Maria là Theotokos, bởi vì ngôi lời đã trở thành nhục thể trong mẹ và qua mẹ. Đức Maria là mẹ nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, sinh ra đấng là Chúa thật và là người thật, là đấng cứu thế, đấng trung gian, linh mục, ngôn sứ, vua tối cao của giao ước mới, giao ước vĩnh cửu.
Thưa Cha, làm sao có thể giải thích được việc Mẹ Maria sinh ra ngôi lời là đấng trung gian cao vượt hơn mẹ?
Hành vi sinh sản mà Mẹ Maria được mời gọi là sinh ra theo bản thể và hiện hữu, đấng trung gian cao vượt, đấng mà về phía mẹ, mẹ chỉ là một dụng cụ trong hành vi tạo nên. Chỉ có Chúa Thánh Thần là đấng duy nhất có thể thực hiện một điều kỳ diệu như thế nơi Mẹ Maria. Điều này cũng nói lên chiều sâu của mối liên kết giữa Mẹ Maria và Chúa Thánh Thần. Thiên chức Mẹ Thiên Chúa còn giải thích cho sự hoàn hảo tự nhiên và siêu nhiên nơi Mẹ Maria. Đây là trường hợp duy nhất người con có thể tạo nên người mẹ như ý muốn của mình. Người con này là đấng toàn năng. Chỉ có mình người có thể chuẩn bị cho mình một người mẹ Thiên Chúa xứng đáng, hiến thân cho ơn gọi ngoại thường.
Vì được tuyển chọn làm Mẹ Thiên Chúa, nên Đức Maria trở nên trỗi vượt hơn mọi tạo vật khác, có đúng thế không thưa cha?
Hiến chế về giáo hội số 53 giải thích như sau. Thực vậy, khi sứ thần truyền tin Đức Trinh Nữ Maria đã đón nhận ngôi lời Thiên Chúa trong tâm hồn và thể xác, và đem sự sống cho thế gian, Ngài được công nhận và tôn kính là mẹ thật của Thiên Chúa và của Đấng Cứu Thế, được cứu chuộc cách kỳ diệu hơn nhờ công nghiệp con Ngài và hiệp nhất mật thiết và bền chặt với con. Đức Maria đã lãnh nhận sứ mệnh và vinh dự cao cả là được làm mẹ con Thiên Chúa, do đó làm ái nữ của Chúa Cha và cung thánh của Chúa Thánh Thần. Nhờ lãnh nhận ân sủng vô cùng cao quý này, Ngài đã trội vượt mọi tạo vật trên trời dưới đất, nhưng đồng thời, vì thuộc dòng dõi Adam, Ngài cũng liên kết với tất cả mọi người cần được cứu rỗi. Hơn nữa, Ngài thật là mẹ của các chi thể Chúa Kitô, vì đã cộng tháp trong đức ái để sinh ra các tín hữu trong giáo hội, là những chi thể của đầu ấy. Vì thế Ngài cũng được chào kính như chi thể của giáo hội tối cao và độc nhất vô nhị, cũng như mẫu mực và gương sáng phi thường của giáo hội trên phương diện đức tin và đức ái. Và giáo hội Công giáo được Chúa Thánh Thần chỉ dạy, dâng lên Ngài tình con thảo như đối với một người mẹ rất dấu yêu.
Đức Maria có được tự do ưng thuận và cộng tác vào việc con Thiên Chúa nhập thể không ạ?
Hiến chế về giáo hội số 56 giải thích như sau. Chúa Cha rất nhân từ đã muốn sự ưng thuận của người mẹ được tiền định trước khi Chúa Con nhập thể. Để như một người nữ đã hợp tác cho sự chết, thì cũng một người nữ hợp tác cho sự sống. Điều đó đặc biệt thích hợp với mẹ Chúa Giê-xu, vì Ngài đem đến cho thế giới chính nguồn sống, cải tạo mọi sự, và đã được Chúa ban nhiều ơn cân xứng với sức mạnh cao cả như thế. Do đó không có gì lạ nếu các thánh giáo phụ đã thường xưng tụng mẹ Thiên Chúa là Đấng Toàn Thánh, không vướng nhiễm một tội nào, như một tạo vật mới do Chúa Thánh Thần uốn nắn và tác thành. Tràn đầy thánh thiện, có một không hai ngay từ lúc mới được thụ thai, Đức Trinh Nữ thành Nazareth được Thiên Thần vâng lệnh, Chúa đến truyền tin và kính chào là Đấng đầy ân phúc. Và Trinh Nữ đã đáp lại lời Thiên Sứ rằng, này tôi là tôi tớ Chúa, xin hãy xảy ra cho tôi theo lời Ngài. Như thế, Đức Maria con cháu Adam, vì chấp nhận lời Thiên Chúa, đã trở nên mẹ Chúa Giê-xu. Hết lòng đón lấy ý định cứu rỗi của Chúa, vì không một tội nào ngăn trở Ngài. Đức Maria đã tận hiến làm tôi tớ Chúa, phục vụ cho thân thể và sự nghiệp của con Ngài, và nhờ ân sủng của Thiên Chúa toàn năng, phục vụ mầu nhiệm cứu chuộc, dưới quyền và cùng với con Ngài. Bởi vậy, các thánh giáo phụ đã nghĩ rất đúng đắn rằng, Thiên Chúa đã không thu dụng Đức Maria một cách thụ động, nhưng đã để Ngài tự do cộng tác vào việc cứu rỗi nhân loại, nhờ lòng tin và sự vâng phục của Ngài. Thực vậy, Thánh Irenio nói, chính Ngài nhờ vâng phục đã trở nên nguyên nhân cứu rỗi cho mình và cho toàn thể nhân loại. Và cùng với Thánh Irenio, còn có rất nhiều thánh giáo phụ thời xưa cũng không ngần ngại giảng dạy rằng, nút dây đã bị thắt lại do sự bất tuân của Eva, nay được gỡ ra nhờ sự vâng phục của Đức Maria. Điều mà Trinh Nữ Eva đã buộc lại bởi cứng lòng tin, Đức Trinh Nữ Maria đã tháo ra nhờ lòng tin, và so sánh với Eva, các ngài gọi Đức Maria là mẹ kẻ sống, và thường quả quyết rằng, bởi Eva đã có sự chết, thì nhờ Maria lại được sự sống.
Đức Maria cộng tác vào việc cứu chuộc của con mẹ như thế nào ạ?
Mẹ Maria có mối dây hiệp nhất và bền chặt với con mẹ. Thiên chức mẹ Thiên Chúa đòi hỏi sự cộng tác rất đặc biệt của mẹ Maria trong công trình của Đấng Cứu Thế. Nhờ đó mẹ Maria trở thành mẹ của chúng ta trên bình diện ân sủng. Từ muôn đời, Đức Trinh Nữ đã được tiền định là mẹ Thiên Chúa cùng một lúc với việc nhập thể của ngôi lời Thiên Chúa. Và theo chương trình của Chúa Quan Phòng, trên trần gian Ngài đã trở nên mẹ cao trọng của Đấng Cứu Chuộc Thần Linh. Và cách đặc biệt hơn mọi người khác, Ngài là cộng sự viên quảng đại và tôi tớ khiêm hạ của Chúa. Vì đã cứu mang, sinh hạ và nuôi dưỡng Chúa Kitô, đã dâng Chúa Kitô lên Chúa Cha trong đền thánh và cùng đau khổ với con mình chết trên thập giá. Đức Maria đã cộng tác cách đặc biệt vào công trình của Đấng Cứu Thế, nhờ lòng vâng phục, nhờ đức tin, đức cậy và đức ái nồng nhiệt, để tái lập sự sống siêu nhiên cho các linh hồn. Bởi vậy trên bình diện ân sủng, Ngài thật là mẹ chúng ta.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày với quý vị về đề tài sinh hoạt phụng tự và mục vụ tại Đền Thánh Đức Mẹ Đen Częstochowa ở Ba Lan.
Kính thưa quý vị thính giả, Đền Thánh Đức Bà Czeskotova trên đồi Jasnagura là đền thánh quốc gia của Ba Lan. Nơi đây có cất giữ bức ảnh Đức Mẹ Đen được Hoàng tử Ladislao Opole đem từ Ukraine qua năm 1382 khi cho xây đan viện của các cha dòng Paulini theo lệnh của vua Ludovico d'Angio. Ảnh cao 121,7 cm, rộng 82,2 cm và dày 3,5 cm. Nó bao gồm 3 thanh gỗ cây đoạn hay cây điển ma được bọc bởi một tấm vải được dệt rất tinh vi. Hình vẽ được thực hiện trên một nền đồng nhất bằng vôi nguội với các màu keo được lồng trong một khung bằng gỗ kiểu Gothic. Các hào quang trên đầu Đức Mẹ và Chúa Giêsu hài đồng đã được thực hiện bằng cách lấy đi một lớp vôi trên mặt hình vẽ. Bức tranh diễn tả Đức Trinh Nữ Maria bế Chúa Hải Nhi, đôi mắt nghiêng của mẹ nhìn thẳng người xem. Dưới lúp bên trái, tóc Đức Mẹ gợn sóng và được áo choàng che đi. Da mặt của Đức Mẹ màu nâu và có các nét của màu hạt lúa rang. Trên má phía bên phải của mẹ có 2 đường rạch kéo dài song song từ giữa má, hơi xuống cho tới cổ. Một đường rạch thứ 3 cắt ngang phía đầu mũi. Trên vùng cổ và trán có 6 đường rạch khác không hiển nhiên lắm. Bên trên trán Đức Mẹ có một ngôi sao 6 cánh. Áo choàng và áo trong của Đức Mẹ màu xanh, trong khi áo của Chúa Giêsu hài đồng màu đỏ tươi. Nền phía sau của bức ảnh màu xanh da trời hơi lạt, tay phải Chúa Giêsu hài đồng giơ lên và trong tay trái có sách phúc âm. Để bảo vệ, bức ảnh Đức Mẹ được đặt trong một hộp bằng kim loại mạ vàng bên trong. Các áo và triều thiên được gắn lên trên, bức ảnh được đặt trên bàn thờ có màn tre, màn được mở ra nhiều lần trong ngày với tiếng trình tấu của ban nhạc. Hình Đức Mẹ Jasnagura trong một nghĩa nào đó có một lịch sử kép, một lịch sử truyền thống với các chi tiết phụ thuộc và thường được bao quanh bởi các truyền thuyết, một lịch sử khác được kiểm thực bởi các nhà nghiên cứu và các sử gia nghệ thuật tìm lên ngọn nguồn của tác phẩm ngoại thường này. Theo truyền thuyết thì bức ảnh Đức Mẹ Jasnagura đã do Thánh sử Luca vẽ trên chiếc bàn bằng gỗ nơi Thánh gia dùng bữa hàng ngày. Bức tranh sau đó được đem từ Jerusalem sang Constantinople và được đặt trong một đền thánh tại đây. Nga Hoàng Leone muốn đem nó sang Nga và Hoàng đế tặng cho ông thánh tích vô giá này.
Ảnh Đức Mẹ sau đó được mang sang Nga và mau chóng trở thành nổi tiếng vì xảy ra nhiều phép lạ. Trong một cuộc chiến, ảnh được cất giấu trong lâu đài Benz. Vua Ludovico Hungaria tín thác việc cai quản Nga cho Hoàng tử Ladislao Opole. Hoàng tử Ladislao tìm thấy ảnh Đức Mẹ tại Benz và quyết định đưa ảnh ra khỏi nước Nga. Bức ảnh được đưa tới làng Jasnagura gần thành phố Częstochowa và được đặt trong một nhà thờ tại đây. Ladislao xây đan viện và mời các tu sĩ Paulini từ Hungaria qua và giao cho các vị trông coi ảnh Đức Mẹ. Nguồn gốc và thời gian vẽ bức ảnh tiếp tục là đề tài tranh luận, nhưng điều chắc chắn đó là năm 1382 khi các tu sĩ dòng Paulini đến Jasnagura và bức ảnh Đức Mẹ được đem tới đây. Vào năm 1430, trong một vụ tấn công cướp phá đan viện, ảnh Đức Mẹ bị giật khỏi bàn thờ và bị chặt bằng gươm và sau cùng bị đâm thủng. Sau đó, ảnh được lập tức đem về Cracovia và được lưu giữ tại đây rất cẩn mật. dựa trên các phân tích bức ảnh hiện nay là bức ảnh cũ được tu sửa sau năm 1430 và trước năm 1434 và vẫn mang các dấu vết bức tranh truyền thống thời Trung Cổ của Đức Mẹ, chắc chắn thuộc ngàn năm thứ nhất theo các mô thức của các họa sĩ vẽ icon thuộc thời gian sau thời Kitô cổ và Byzantine cổ. Các vết rạch trên mặt Đức Mẹ biểu tượng cho các vết thẹo đã được thực hiện bằng vết đục trên màu vẽ quy chiếu các vết chém trên vải của bức tranh nguyên thủy. Cần nhớ rằng ảnh Đức Bà Chestokova đã không chỉ là một hình ảnh của Đức Mẹ, mà như truyền thống nói, nó cũng là một thánh tích gắn liền với cuộc sống của nó. Ý nghĩa của ảnh Đức Bà Yasnagura đối với dân Ba Lan đã được Đức Gioan Phaolô II nói lên trong bài giảng thánh lễ tại Yasnagura ngày 4 tháng 6 năm 1979. Biết bao lần chúng ta đã đến đây, tại nơi thánh này, trong thái độ thức tỉnh lắng nghe mục vụ để nghe tiếng đập con tim của giáo hội và con tim của quốc gia trong trái tim của mẹ. Thật thế, Yasnagura không chỉ là đích điểm của các cuộc hành hương đối với người Ba Lan, của mẹ tổ quốc và của toàn thế giới, nhưng còn là đền thánh quốc gia. Cần lắng tai nghe nơi thánh này để cảm nhận được con tim quốc gia đập nhịp như thế nào trong trái tim mẹ. Thật thế, trái tim này đập nhịp như chúng ta biết với tất cả các hẹn hò của lịch sử, với tất cả các biến cố của cuộc sống quốc gia. Tuy nhiên, nếu chúng ta muốn biết con tim của người Ba Lan giải thích lịch sử này như thế nào, thì cần phải tới đây, cần phải lắng tai nghe tại đền thánh này, cần phải nhận thức ra tiếng vang của cuộc sống toàn quốc gia trong trái tim của mẹ và là nữ vương.
Tại đền thánh Đức Bà Yasnagura có nhiều đại hội và hội nghị được các hiệp hội, tu sĩ và giáo dân tổ chức, trong đó có các thành viên hiệp hội chuỗi Mân Côi Sống, hiệp hội dòng Ba Francisco, hiệp hội lòng thương xót Chúa, hiệp hội tái sinh, các câu lạc bộ trí thức công giáo, các người tranh đấu của công đoàn độc lập liên đới Solidarnos. Cũng có nhiều cuộc tĩnh tâm và diễn thuyết cho các giám mục và các ngày cầu nguyện của các bề trên tổng quyền dòng nam và tổng quyền dòng nữ, cũng như các hiệp hội linh mục. Trong số các hình thức hành hương mới, có các đêm canh thức của các nhóm tụ họp trong nhà nguyện Đức Mẹ 150 lần hàng năm. Ngày sinh hoạt tại đền thánh bắt đầu lúc 6 giờ sáng với việc trưng bày ảnh Đức Mẹ và kết thúc vào lúc 9 giờ tối với lời kêu gọi của Yasnagura. Làn sóng đông đảo tín hữu hành hương đền thánh chứng minh cho thấy giá trị của các phương pháp cũ mới của công việc mục vụ tại đây. Đa số các tín hữu hành hương lãnh nhận bí tích hòa giải tại đền thánh và họ sắp hàng dài chờ xưng tội. Chính vì thế người ta gọi Yasnagura là tòa giải tội của dân Ba Lan. Yasnagura cũng là nơi giảng giải, hàng năm có tới 1.700 bài giảng chính thức, cộng thêm các lời chào khách hành hương và các diễn văn tùy theo dịp. Các thánh lễ là sinh hoạt chính của đền thánh, mỗi năm có 39.000 thánh lễ được dâng tại đây, cộng thêm nhiều cử hành và các việc đạo đức khác như các buổi lần hạt mân côi, đi đảng thánh giá, chầu mình thánh chúa và các cuộc rước kiệu vân vân. Trong số các hình thức mới cần canh tân có các buổi diễn thuyết liên quan tới các vấn đề thời sự của cuộc sống, của quốc gia, của gia đình, của giới trẻ. Hàng năm có khoảng 800 buổi diễn thuyết được tổ chức, 600 buổi chiếu phim, cũng có các buổi hòa nhạc, hát thánh ca và các buổi trình diễn văn nghệ của giới trẻ. Ngoài ra tại đền thánh cũng có các văn phòng tư vấn tâm lý và tôn giáo cho người trẻ, cho các gia đình, trung tâm ơn gọi, văn phòng thư ký gia đình Mân Côi Yasnagura, văn phòng thư ký các lá phiếu quốc gia Ba Lan, trạm y tế, phòng giữ các huy hiệu và văn phòng thông tin. Việc in ấn các sách vở tài liệu và nguyệt san đền thánh cũng thường chưa đáp ứng được các nhu cầu của tín hữu. Ngoài ra văn khố của đền thánh vẫn còn giữ các tài liệu và sách vở kể từ khi huynh đoàn được thành lập năm 1517 cho tới năm 1948, và 8 cuốn sách miêu tả 1.400 phép lạ do lời bầu cử của Đức Mẹ Yasnagura.
Sự hiện diện liên tục của các tín hữu hành hương và công việc mục vụ tại đền thánh là chứng tá cho sức sinh động và các sinh hoạt ngày càng gia tăng của đền thánh Đức Bà Yasnagura. Kể từ sau khi Đức John Paul II được bầu làm giáo hoàng ngày 16 tháng 10 năm 1978 và chuyến viếng thăm Ba Lan lần đầu tiên ngày 16 tháng 6 năm 1979, số tín hữu hành hương Yasnagura cũng vọt tăng. Việc phụng tự tại đền thánh có một số đặc thái riêng. Tín hữu hành hương sống sự hiện diện của Đức Bà Yasnagura và không chú ý đến giá trị nghệ thuật của bức ảnh. Họ thường nói, không cần phải nói với mẹ, chỉ cần là mẹ nhìn tôi thôi. Việc nhìn nhận Đức Bà Yasnagura là nữ vương Ba Lan chứng minh cho thấy sự giao ước chặt chẽ của mẹ với tín hữu Ba Lan và sự hiệp nhất lòng sùng kính Đức Maria và tinh thần quốc gia. Các vật tạ ơn ex voto của nhiều tầng lớp dân chúng, các hiệp hội, giới trẻ, sinh viên học sinh, giáo chức, luật gia, bác sĩ và của các giới chức lãnh đạo chính quyền chứng minh cho thấy lòng tin tưởng của tín hữu nơi sự che chở của Đức Mẹ. Họ xác tín rằng Đức Bà Chestokova che chở các giá trị luân lý đạo đức của đức tin, của phong tục Kitô, của tinh thần, văn hóa và của ngôn ngữ Ba Lan. Các vị lãnh đạo giáo hội và nhiều thành phần khác như phụ nữ và sinh viên Ba Lan cũng thường cử hành các buổi khấn hứa tại đền thánh. Chẳng hạn năm 1920 để tạ ơn Ba Lan được tự do, năm 1946 để thánh hiến Ba Lan cho trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ Maria, năm 1956 kỷ niệm 300 năm vua Casimiro cả tuyên bố Đức Maria là nữ vương Ba Lan, năm 1966 thánh hiến giáo hội Ba Lan cho Đức Mẹ để xin ơn tự do, năm 1967 ảnh Đức Mẹ Yasnagura thánh du Ba Lan. Lòng tôn sùng Đức Bà Yasnagura có chiều kích địa phương, quốc gia và quốc tế cũng như đại kết, vì ảnh Đức Mẹ nối liền các truyền thống của giáo hội Đông Tây.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.